Chúa ở cùng anh em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong họ thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa.
Mang một ơn lớn là ơn của ân nhân.
ân nhân là những người vì tin vào Chúa, vì lòng yêu mến Chúa và muốn cho nước Thiên Chúa lan rộng khắp nơi, cho nên sẵn sàng quảng đại, giúp đỡ cho ơn gọi, để những mầm non ơn gọi này sẽ tương lai tiếp tục rao giảng tin mừng về Chúa, để cho mọi người được hưởng ơn cứu độ. Cho nên quý ân nhân đã không sờn lòng nản chí và quảng đại để giúp đỡ chúng ta một cách rất là quảng đại. Chúng ta sống là nhờ ân nhân, nhà dòng tồn tại là nhờ ân nhân. Cho nên nếu mà xét bổng lễ, thưa anh em, bổng lễ một ngày được 250, làm sao mà các cha đủ tiền nuôi đi nhé, làm sao nhà dòng đủ tiền nuôi các chú, đúng không? Mà chúng ta sống là nhờ ân nhân. Còn bình thường sinh viên ở ngoài mà ở trong lưu xá đóng ít nhất là 1 tháng 1 triệu, còn nếu không là 1 tháng 1 triệu rưỡi. Còn ở ngoài chi phí ăn uống tiết kiệm là 1,5-1,7 triệu, còn nếu không phải là 2 triệu, ăn uống tiền phòng tiền nước. Còn chúng ta đi mua nhà dòng, chúng ta được nuôi là cái nguồn đó là nhờ ân nhân. Chúng ta phải biết ơn và cầu nguyện, cho nên ngày nào chúng ta cũng cầu nguyện cho ân nhân, thân nhân và ân nhân là như vậy. Chính cái người phục vụ này, 10 người, 9 người được lành về mặt thể xác thôi. Còn cái anh Samari đó, anh trở lại để anh tôn vinh Thiên Chúa, thì anh được lành cả thể xác và cả tâm hồn. Động thái mà quỳ lại là chỉ dành cho đấng tối cao. Đối với văn hóa Do Thái, quỳ sụp lại là chỉ dành cho mình Thiên Chúa. Và như thế, anh này, anh quỳ xuống để tạ ơn Thiên Chúa, là anh tôn vinh Chúa là Chúa có quyền năng chữa cho con người được lành, không chỉ mặt thể xác mà là cứu linh hồn được sống đời đời. Cho nên Chúa Giêsu tiếc là 9 người kia họ chỉ mới lành về mặt thể xác, physical healing. And Jesus is a healer. Jesus is healer. Yesterday, night before, we learned about Jesus. Jesus is Son of God. Jesus is Son of Mary. Jesus is Son of adopted Son of Saint Joseph. Jesus is teacher. Jesus is doctor. Jesus is mentor. Jesus is leader. Jesus is a healer. Jesus is a great prophet. Jesus is the way, the truth, and the life. And Jesus is Almighty God. And Jesus Himself is God. Jesus là Chúa. Cho nên cái động thái mà cái anh mù, anh quỳ được lành, anh đi lên quỳ để tạ ơn Chúa. Cho nên khi chúng ta vào nhà nguyện, chúng ta cũng có một tâm thế cho phù hợp với Thiên Chúa, là chúng ta cúi bái đầu sâu chào, chào Chúa. Anh thấy anh em, có anh em đi qua thánh thể gần cái này, rồi có anh em đi qua mà không gần gì hết. Thế là đi được thưởng như là người đi chợ. Đây, chúng ta phải tập lên tập vô nhà nguyện, cúi sâu mình, bái thờ đấng tôn cao, Thiên Chúa hàng sống. Và cái cử chỉ bái đầu cúi thờ lại như thế diễn tả cái tâm tình biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa, đấng thường hằng bất biến, đấng chí thánh chí tôn, đấng toàn thánh, để chúng ta tôn thờ và thờ lại Ngài. Cho nên đi qua thánh thể, đi vào nhà nguyện và nhà thờ, chúng ta cúi sâu đầu bái thờ. Rồi cái phần mà dâng truyền phép đó, chúng ta sau khi mà đưa bánh lên thì chúng ta chiêm ngắm bỏ mình Thánh Chúa xuống là cúi sau đầu vái thờ rồi mong Thánh Chúa cũng vậy. Thánh thể lúc chầu Thánh thể cũng vậy, khi mà đưa lên để ban phát tài thì chúng ta ngước mắt nhìn để chiêm ngắm, và gần cúi cuối thì chúng ta đọc cúi đầu thờ lại, cúi đầu thờ lại và làm giống, bởi vì đó là phép lành thánh thể mà, đúng không? Phép lành thánh thể mà. Phép lành thánh thể thì chúng ta tuyên xưng ba ngôi Thiên Chúa là giống. Còn tại sao anh em khi mà thánh thể đem lên thì chúng ta cúi sụp đầu? Tại vì làm theo thông lệ của truyền thống tổ tiên cha ông ở quê thì cứ đưa thể lên là cúi sụp xuống đó. Còn chưa kể là các cụ là khi mà dâng mình thánh lên là Thầy Chúa Giêsu Maria Mẹ Chúa Đại Sứ, tức là các cố đọc trong lòng, các cố đọc trong lòng Thầy Chúa Giêsu Maria Mẹ Chúa Đại Sứ, đọc đọc trong tâm. Và anh em đi lễ nhà thờ quê có nghe không? Đấy, đấy nghe đây, đây, đây. Tức là đó là tâm tình diễn tả đời sống đức tin của các cô, thì chúng ta đi theo vậy thôi, theo là theo cái nhãn quan của đức tin. Nhưng mà khi lớn lên học biết thì sẽ làm cho đúng hơn. Thánh Phaolô nói sao? Khi còn trẻ tôi nói năng như trẻ nhỏ, nói năng như trẻ nhỏ, suy nghĩ như trẻ nhỏ, nhưng khi lớn lên rồi thì tôi bỏ đi những gì là trẻ nhỏ để nói năng suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Cho nên chúng ta sống tâm tình biết ơn, xin Chúa cho chúng ta luôn 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 mang trong mình tâm tình biết ơn để tạ ơn Chúa và biết ơn tất cả những người đã cứu mang chúng ta, để hướng dẫn chúng ta trên hành trình đi theo Chúa, trên hành trình nên thánh. Bao lâu chúng ta sống tâm tình biết ơn thì cái nhân cách của chúng ta sẽ lớn và tròn đầy hơn. Còn bao lâu chúng ta không có được tâm tình biết ơn thì chúng ta không đi tu được đâu. Chúng ta có thể giấu, che giấu người khác, nhưng mà chúng ta không che giấu Chúa được. Nên xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày sống tâm tình biết ơn, là chạy đến với Chúa để tạ ơn trong từng giây phút, những là nhất là những giây phút cuối ngày. Việc chúng ta đọc kinh cầu nguyện theo khung giờ của việc nhà chung, khung giờ của nhà tu, cái đó là việc làm tối thiểu. Còn chúng ta phải dành thời gian riêng ở lại với Chúa để tạ ơn Chúa. Cho nên nếu chúng ta chỉ dừng lại ở kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối, với cái thể là tuổi chung 30, thì cái đó là việc tối thiểu của người tu. Còn cái chúng ta phải làm thêm đó là dành những thời gian khác để đến để tạ ơn Chúa. Còn nếu không thì Chúa cũng sẽ nói đâu hết rồi, không thấy chú nào vô nhà nguyện để tạ ơn Chúa, thế là chỉ có mình chú này được ơn thôi, còn mấy kia là sao? Đọc đặt đấy, chúng ta đặt trong ngồi mình, trong bối cảnh của người người phong hủy, đúng không? Vâng, vậy cái kia là sao? Thấy nó hết. Chúng sẽ hỏi chúng ta, xin Đức Mẹ cho chúng ta tâm tình của Đức Mẹ biết ơn, và Đức Mẹ đã biết ơn Chúa một cách rất tuyệt vời. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thậm chí tôi ngấm ở vui mừng vì Thiên Chúa đứng cứu độ tôi. Để chúng ta cầu nguyện, tâm tình cầu nguyện của chúng ta là mỗi lần khi cầu nguyện xong, chúng ta cùng với Đức Mẹ tạ ơn Chúa bằng bàn tay mình thì cắt và nói với Chúa như Đức Mẹ nói, xin Chúa làm cho con như lời sứ